Chúng ta xin kính chào tất cả thầy tớ của Chúa và con cái Chúa dự buổi thờ phượng buổi chiều hôm nay. Trong đoạn mà Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc, đối với nhiều người trong chúng ta rất là quen thuộc. Chúng ta cũng đã nghe rất là nhiều lần những bài giảng. Nhưng chắc chắn rằng câu chuyện này luôn có ý nghĩa và khích lệ chúng ta, nhất là khi chúng ta trải qua những cơn bão trong cuộc đời. Và hôm nay chúng ta cùng học lại khúc Kinh Thánh quen thuộc này. Cái lý do là vì chúng ta cũng đang trải qua một cơn bão kinh hoàng, đó là cơn cuồng phong đại dịch. Trận cuồng phong đại dịch đã gây chết chóc, thiệt hại nặng nề, làm đổ lộn xã hội, mọi sinh hoạt đều trở nên bất bình thường. Và cho đến hôm nay chúng ta vẫn chưa ra khỏi cơn bão đại dịch, vẫn chưa có thuốc để ngăn ngừa hay trị liệu. Chết chóc và thiệt hại vẫn tiếp tục đe dọa thế giới. Mọi người vẫn còn sống trong lo âu, sợ hãi. Trở lại với câu chuyện trong Kinh Thánh, thì chúng ta thấy rằng cơn bão xảy ra tại biển Galilee quá khốc liệt, đến nỗi những môn đồ vốn là dân đánh cá chuyên nghiệp cũng đã phải khiếp sợ. Chúng ta có thể tưởng tượng cảnh náo loạn trên con thuyền đang chao đảo. Các môn đồ ra sức chống chèo trong tiếng gió, tiếng sóng gầm thét. Họ cố gắng để kiểm soát con thuyền đang ngập nước. Cái chết gầm kề, họ la hét, họ hoảng loạn, đưa ra những ý kiến người này ra lệnh cho người kia để đối phó với bão tố trong nỗi sợ hãi, tuyệt vọng. Đây cũng là cảnh tượng của thế giới trong cơn bão đại dịch ngày hôm nay. Cả thế giới ra sức chống dịch, người ta đưa ra những ý kiến, những tranh cãi, người ta giận dữ, người ta chỉ trích, đổ lỗi cho nhau. Còn virus thì yên lặng, chỉ có con người là ồn ào, náo loạn. Cơn bão xảy ra thật bất ngờ. Nhưng mà tại sao cơn bão xảy ra? Dù cơn bão phát xuất từ đâu hay là do nguyên nhân nào đi nữa, thì điều chắc chắn là Chúa cho phép cơn bão biển ngày xưa cũng như cơn đại dịch ngày hôm nay xảy ra. Tất cả đều nằm trong ý định và quyền kiểm soát của Chúa. Theo Chúa không có nghĩa là không gặp giông bão, nhưng mà các môn đồ đã cùng Chúa đi vào cơn bão. Con cái Chúa không được miễn trừ khỏi bão tố, nhưng chúng ta có Chúa đi cùng trong cơn bão. Tại sao Chúa cho phép cơn bão xảy ra? Chúng ta học được điều gì qua cơn bão này? Trước hết, Chúa muốn thử nghiệm đức tin của chúng ta. Trong nỗi sợ hãi khi cái chết gần kề, họ nói với Chúa: Thầy không lo cho chúng ta chết sao? Và Chúa Giê-xu đã phán với họ rằng: Sao các ngươi sợ? Vẫn chưa có đức tin sao? Câu hỏi của Chúa: Sao các ngươi sợ? Vẫn chưa có đức tin sao? Nhằm giúp cho môn đồ kiểm tra lại mức độ đức tin của mình. Các môn đồ đã theo Chúa được một thời gian. Họ đã từng chứng kiến tận mắt Chúa chữa bệnh, Chúa đuổi quỷ. Nhưng giờ đây họ đang đối phó với một tình huống mới, một khủng hoảng mới, quá sức của họ. Họ từng thấy Chúa thực hiện phép lạ để cứu giúp người khác, nhưng bây giờ là năng đề của chính họ, và họ không đủ đức tin để tin rằng Chúa sẽ cứu giúp họ. Cũng như các môn đồ, chúng ta thường thiếu đức tin và lo sợ khi đối diện với một năng đề mới, nhất là năng đề đó là của chính chúng ta. Bệnh cúm năm nào cũng có, nhưng cái cúm đại dịch lần này quá khác thường. Dịch bệnh đã nhiều lần xảy ra trong lịch sử, nhưng lần này ảnh hưởng trực tiếp và đe dọa mạng sống của mỗi người trong chúng ta. Vì thế, nhiều người chúng ta lo sợ. Ông Moody là một nhà truyền giáo nổi tiếng mà nhiều người chúng ta nghe nói đến. Ông đã nói rằng có 3 loại đức tin. Đức tin chiến đấu, giống như tình trạng của một người đang bơi giữa biển, vùng vẫy để rồi mệt mỏi và tuyệt vọng. Đức tin thứ hai là đức tin bám lấy, giống như một người vẫn ở dưới nước nhưng bám lấy cái mạn thuyền và cảm thấy yên tâm hơn nhưng vẫn còn lo sợ. Đức tin thứ ba, mức độ thứ ba, đó là đức tin yên nghỉ, giống như một người ở trong thuyền không những an nghỉ mà còn có thể đưa tay ra ngoài thuyền để giúp những người khác bước vào trong thuyền. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta đang có loại đức tin nào, mức độ đức tin nào? Chúng ta đang ở ngoài thuyền, đang bám lấy thuyền, hay là chúng ta yên nghỉ trong thuyền? Chúng ta lo sợ, chúng ta không được yên nghỉ vì cớ không tin. Qua cơn bão đại dịch này, Chúa muốn mỗi chúng ta nhận biết thực trạng đức tin của mình. Có một sự liên hệ giữa đức tin và sự sợ hãi. Tin thì không sợ, mà sợ chứng tỏ chúng ta không tin. Nếu chúng ta đang sợ hãi thì đó là dấu hiệu cho thấy rằng chúng ta yếu đức tin hay là không có đức tin. Bản tính của con người chúng ta là hay sợ. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng nỗi sợ tàn phá chúng ta mạnh hơn chính điều mà chúng ta sợ. Nỗi sợ tàn phá chúng ta nhiều hơn chính con virus. Nỗi sợ là chúng ta chùn bước. Nỗi sợ là chúng ta đầu hàng. Nỗi sợ là chúng ta co cụm. Nỗi sợ là chúng ta có những hành động thiếu khôn ngoan. Nỗi sợ là chúng ta hoảng loạn là thứ bão tố trong tâm hồn. Mà thứ bão tố trong tâm hồn còn nguy hiểm hơn cả những bão tố bên ngoài. Chắc chắn Chúa muốn dùng cơn bão đại dịch để thử nghiệm đức tin của mỗi chúng ta và giúp chúng ta nâng đức tin của mình lên một mức độ cao hơn. Và điểm thứ hai, Chúa cho phép cơn bão xảy ra để chúng ta nhận biết sự chăm sóc của Ngài. Trong lúc các môn đồ chống chèo trong tuyệt vọng thì Chúa yên lặng nằm ngủ. Thầy không lo cho chúng ta chết sao? Câu hỏi này không phải là vô lý. Họ nghĩ rằng Chúa nằm ngủ trong lúc họ cận kề với cái chết, nghĩa là Ngài không quan tâm, không ngó ngàng gì đến mạng sống của họ. Thầy không lo cho chúng ta chết sao? Hàm ý nói với Chúa rằng mạng sống của chúng tôi là quan trọng. Thật ra Chúa luôn quan tâm đến họ, nhưng tại đây Chúa yên lặng nằm ngủ vì Ngài muốn họ quan tâm đến Ngài. Và họ nhớ, khi mà họ nhớ đến Chúa thì Chúa là sáng với họ rằng tại sao các ngươi sợ. Khi họ cầu xin Chúa, Chúa ơi xin cứu chúng con với, thì Ngài lập tức truyền cho bão tố yên lặng. Chúa dẹp yên cơn bão chứng tỏ rằng Ngài quan tâm đến họ. Dẹp yên cơn bão, Chúa muốn trả lời với họ rằng vâng, bạn sống của anh em là quan trọng. Chúa không hề buồn ngủ, Chúa không hề nhắm mắt. Nhưng nhiều lúc Chúa yên lặng, có vẻ như Chúa không quan tâm, là để chúng ta nhớ đến Chúa, để chúng ta quan tâm đến Chúa, để Ngài lấy gần nhiều là Ngài nhiều hơn. Có một điểm thú vị trong cách lùng từ trong cái câu thầy không lo cho chúng ta biết sao. Thầy không lo, chữ lo ở đây trong nguyên văn là melei, có nghĩa là lo liệu, chăm sóc. Và đây là cũng là từ mà được dùng ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 7. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài vì hài Ngài hay chăm sóc anh em. Họ nói với Chúa rằng thầy không lo chúng ta chết sao, Ngài không lo liệu gì cả, không chăm sóc để chúng tôi chết sao. Và trong Phi-e-rơ, hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài vì Ngài hay lo liệu cho anh em, Ngài chăm sóc anh em, Ngài săn sóc anh em. Cùng một chữ để dùng hai chỗ. Trong cảnh báo giữa biển, Phi-e-rơ và các môn đồ trách Chúa là không lo cho họ. Nhưng về sau cũng chính ông Phi-e-rơ đã khuyên các con cái Chúa rằng hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài vì Ngài chăm sóc anh em. Chính ông Phi-e-rơ đã kinh nghiệm được sự lo liệu, sự chăm sóc của Chúa, không những trong cơn bão biển nhưng trong suốt cả cuộc đời của ông. Cho nên ông đã có lời khuyên cho các tín hữu như trong cơn đại dịch, chắc chắn mỗi chúng ta đều kinh nghiệm cách nào đó sự chăm sóc của Chúa. Mà nếu mà chúng ta vẫn còn lo lắng, có điều chi lo sợ, thì hãy nghe lời khuyên của Isaia một lần nữa, hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, về Ngài chăm sóc anh em. Và điểm thứ ba, Chúa cho phép cơn bão xảy ra là để chúng ta nhận biết quyền năng của Chúa. Khi Chúa ra lệnh hãy yên lặng thì cơn bão lặng yên như thật. Các môn đồ quá kinh ngạc, họ nói với nhau rằng người này là ai mà bảo phải vâng lời. Dầu chưa biết Ngài là ai cách rõ ràng, nhưng họ nhận biết quyền năng của Ngài. Các môn đồ không kiểm soát được cơn bão, nhưng Chúa có quyền ra lệnh cho cơn bão yên lặng. Cho dù thế giới ngày hôm nay không kiểm soát được virus, nhưng Chúa có quyền chế ngự virus. Chúa có thể làm cho virus tự nhiên biến mất, hoặc là Ngài cũng có thể ban cho con người sự khôn ngoan để chế ra các loại thuốc ngăn ngừa hay là trị liệu. Chúa có cách của Ngài và Chúa cũng có thời điểm của Ngài. Tình hình giàu vô vọng đối với con người, nhưng không vô vọng đối với Chúa. Dù con người bất năng, nhưng đối với Chúa mọi sự đều khả năng. Mọi sự đều nằm trong tay của Chúa, điều khiển trong quyền tể trị và ý định của Ngài. Chắc chắn qua cơn bão đại dịch, mỗi chúng ta đều nhận biết sự bất lực của người, nhận biết quyền tể trị của Chúa và sự chăm sóc của Ngài trên đời sống của chúng ta. Những cơn bão trong cuộc đời có thể dữ dội đến nỗi chúng ta tuyệt vọng, nhưng nếu Chúa có quyền năng dịch yên bão trên biển Galilee ngày xưa thế nào, thì ngày nay Ngài cũng có quyền năng để dịch yên cơn bão trong cuộc đời của chúng ta như vậy. Người này là ai mà biển và gió vâng lời? Người đó là Giê-xu, đấng chúng ta tin cậy. Ngài là đấng hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Chúng ta có một Chúa quyền năng đang ở với chúng ta như vậy, chúng ta lại lo sợ hay sao? Vậy chúng ta hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc chúng ta. Chúa cho phép cơn bão đại dịch xảy ra nhằm ích lợi cho chúng ta. Ngày xưa dân Israel chịu khốn khổ trong cảnh lưu đày, họ xem đó là một tai họa. Nhưng Chúa khẳng định với họ rằng: ta biết chương trình mà ta hoạch định cho các con, đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai, một hy vọng. Qua cuộc lưu đày, Chúa muốn con dân Ngài quay lại với Ngài để có một tương lai, một hy vọng. Ngày nay Chúa cũng dùng cơn bão đại dịch để ban cho chúng ta một tương lai, một hy vọng. Tương lai và hy vọng đó chỉ có được khi chúng ta gần Chúa nhiều hơn, tin cậy Chúa mạnh mẽ hơn, học biết Chúa rõ ràng hơn. Không biết Chúa, không tin cậy Chúa, không gần gũi với Chúa, không thể nào có tương lai và hy vọng. Chúng ta biết rằng qua cơn bão, Chúa có ý định tốt lành trên đời sống của chúng ta. Như vậy thì chúng ta phải làm gì trong cơn bão? Chúng ta có thể học được những điều này qua phân đoạn Kinh Thánh trong Mác mà chúng ta vừa đọc. Trước hết là kêu cầu Chúa. Khi cơn bão vượt quá tầm kiểm soát thì các môn đồ sợ hãi, họ trách Chúa, nhưng rồi cũng kêu cứu Chúa. Ma-thi-ơ đoạn 8 thì nói rằng các môn đồ đến đánh thức Ngài và kêu lên rằng: Chúa ơi, xin cứu chúng con, chúng con chết mất. Đây là tiếng kêu cứu giữa tai họa, và Chúa đã lập tức đáp ứng. Khi Phi-e-rơ đi bộ với Chúa trên mặt biển, thấy sóng gió, ông sợ hãi và sụp xuống. Ông kêu lên rằng: Chúa ơi, xin cứu con. Và Chúa liền đưa tay cứu giúp. Trong nguyên văn thì câu này hay lời cầu xin này chỉ có 3 tiếng, 3 chữ, nhưng mà có thể nói là một lời cầu xin ngắn nhất mà Chúa đã đưa tay cứu giúp Phi-e-rơ. Trong thời tiên tri Ê-sai, khi dân Israel gặp tai họa, Chúa cũng dạy dân Ngài rằng: ở dân ta, ở đi vào phòng và đóng cửa lại, hãy ẩn mình một lát cho đến khi cơn thành nộ đã qua. Ngày nay trong cơn bão đại dịch, chúng ta phải sống cách ly, chúng ta phải ở trong nhà, chúng ta không đi làm được, nhưng mà điều chúng ta làm được đó là chúng ta hãy vào phòng, đóng cửa lại, ẩn mình một lát. Để làm gì? Để tại đó chúng ta ở riêng với Chúa. Để tại đó chúng ta tìm sự tĩnh lặng và lắng nghe tiếng của Chúa. Tại đó chúng ta khẩn thiết cầu xin Chúa thương xót, chặn đứng cơn đại dịch đang bủa vây trên toàn thế giới. Chúng ta hãy biến những nỗi sợ của chúng ta thành những lời cầu nguyện. Và chắc chắn rằng những lời cầu nguyện đó sẽ biến thành những lời ca ngợi. Thưa quý bạn chị em, các môn đồ kêu cứu Chúa khi họ sợ hãi vì bất lực trước cơn bão. Tuy nhiên, có một điều chúng ta cần lưu ý và cần nhớ. Đó là cầu nguyện không phải là điều cuối cùng chúng ta làm sau khi mọi nỗ lực đã thất bại. Đối diện với năng đề, trước hết chúng ta phải cầu nguyện. Để Chúa dạy chúng ta phải làm gì? Cầu nguyện là giải pháp đầu tiên, chứ không phải là giải pháp cuối cùng. Và điều thứ hai, chúng ta cần làm gì trong cơn bão? Vì ai tin cậy Chúa. Khi các môn đồ sợ hãi, họ trách Chúa. Sao các ngươi sợ? Vẫn chưa có đức tin sao? Câu hỏi của Chúa không chỉ để cho các môn đồ đo lường đức tin của họ, biết đức tin họ đến mức độ nào, nhưng đây cũng là lời kêu gọi, hàm ý kêu gọi họ đặt lòng tin cậy nơi Chúa. Sao các ngươi sợ? Vẫn chưa có đức tin sao? Chúa ở trong thuyền với các môn đồ, nhưng họ vẫn sợ. Họ vẫn sợ cho đến khi họ nối kết với Ngài, cho đến khi họ quan tâm đến Ngài, kêu cầu Ngài và đặt lòng tin ở Ngài. Chúa là đấng lớn hơn hết mọi năng đề của chúng ta. Ngài luôn quan tâm chăm sóc chúng ta. Vì thế kêu cầu Chúa và tin cậy nơi Ngài, chúng ta sẽ không còn sợ hãi. Chúng ta đã làm gì trong thời gian qua để ứng phó với dịch bệnh? Chúng ta rửa tay thường xuyên, chúng ta giữ khoảng cách xã hội, chúng ta đeo khẩu trang, chúng ta trú ẩn trong nhà, chúng ta tránh họp mặt đông người. Tất cả những điều đó chúng ta cần làm. Tuy nhiên, trước hết và trên hết, chúng ta hãy nương mình dưới bóng cánh toàn năng của Chúa, lấy Ngài làm nơi trú ẩn của chúng ta. Châm ngôn đoạn 18 câu 10 nói rằng: Danh Đức Giê-hô-va là một pháo đài kiên cố, người công bình chạy đến đó tìm được nơi trú ẩn an toàn. Khi vua David bị vua Saul truy lùng và phải trốn trong hang núi, ông đã nói trong Thi Thiên 18 câu 2 rằng: Đức Giê-hô-va là vầng đá của con, là nơi con trú ẩn. Đây chính là chỗ khác biệt giữa một người có Chúa và một người không có Chúa. Chúng ta đừng hoảng loạn, chúng ta đừng sợ hãi, nhưng hãy sống như một người có Chúa, hãy sống khác biệt với người đời, vì chúng ta có Chúa là nơi ẩn nấp an toàn của chúng ta. Và chúng ta cũng có thể học được một điều qua phân đoạn kinh thánh này là lắng nghe tiếng Chúa. Chúng ta không những kêu cầu Chúa, khi không những tin cậy, đặt lòng tin cậy nơi Chúa, nhưng mà chúng ta cũng biết lắng nghe tiếng của Chúa. Khi bắt các môn đồ kêu cầu Chúa, thì họ nghe tiếng Chúa phán rằng: Sao các ngươi sợ? Chúa nói rằng sao các ngươi sợ là một câu hỏi, nhưng mà hàm ý rằng: Các con ơi đừng sợ, anh em ơi đừng sợ. Khi mà chúng ta cầu nguyện, không chỉ là chúng ta nói với Chúa, nhưng mà chúng ta còn lắng nghe tiếng của Chúa nữa. Giữa những cơn bão dữ dội, chúng ta hãy yên lặng nghe tiếng Chúa. Hãy nắm chặt lấy lời hứa của Chúa. Lời hứa Chúa là nền tảng vững chắc để chúng ta đứng trên đó và không bị bão tố dập vùi. Kinh Thánh có vô số những lời hứa của Chúa cho chúng ta là những người thuộc về Ngài. Chẳng hạn như ở trong Esai 43 câu 2 nói rằng: Đừng sợ, vì ta đã cứu chuộc con, ta đã gọi đích danh con và con thuộc về ta. Khi con vượt qua dòng nước, ta sẽ ở cùng. Khi con lội qua sông, sẽ chẳng bị nước cuốn. Khi con bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy. Ngọn lửa sẽ chẳng thiêu đốt con. Lời hứa của Chúa thêm chúng ta sức mạnh, giúp chúng ta không ngã lòng, nhưng mà kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Chúa giải cứu. Ai trong chúng ta cũng có những lúc ngã lòng. Cơn dịch sao kéo dài và chúng ta không biết bao giờ sẽ chấm dứt. Và chúng ta dễ ngã lòng. Nhưng mà trong những lúc đã làm, chúng ta làm gì? Tôi nhớ một câu thơ của một nhà thơ Việt Nam, nhà thơ Phùng Quán. Câu thơ của ông như thế này: có những phút ngã lòng, ta vịnh câu thơ mà đứng dậy. Có những phút ngã lòng, ta vịnh câu thơ mà đứng dậy. Câu thơ đối với nhà thơ giống như một cái nạn mà có thể đứng dậy khi đã nằm xuống vấp ngã. Nhưng mà đó là cách nói của nhà thơ. Chúng ta có cách nói của chúng ta. Có những phút ngã lòng, ta vịnh lời Chúa mà đứng dậy. Có những phút ngã lòng, ta vịnh thánh kinh mà đứng dậy. Thưa quý bạn em, đừng ai trong chúng ta xem nhẹ thánh kinh. Vì tại đó chúng ta được thêm sức, tìm thấy bình an, hy vọng giữa cơn thử thách. Kinh thánh không phải là để cho các mục sư giảng, nhưng để cho tất cả các con cái Chúa đọc, suy nghĩ và làm theo. Trong trận bão đại dịch này, nếu chúng ta chỉ lắng nghe tiếng nói của các nhà khoa học, nếu chúng ta chỉ nghe tiếng nói của các chuyên gia kinh tế, của các cố vấn tâm lý, mà không lắng nghe tiếng của Chúa, thì chúng ta vẫn không tìm thấy được sự bình an, trái lại càng thêm lo âu, sợ hãi. Trong cùng phong đại dịch, chúng ta thấy tình cảnh của chúng ta ngày hôm nay chẳng khác gì tình cảnh của con dân Chúa ngày xưa được tác giả Thi Thiên 107 mô tả. Tôi sẽ đọc vài câu trong Thi Thiên này để chúng ta thấy được và tìm thấy được cái niềm hy vọng từ cái kinh nghiệm của con dân Chúa được Chúa giải cứu khi họ kêu cầu và đặt lòng tin cậy nơi Chúa. Thi Thiên 107 câu 25: ngày khiến bão tố thổi qua và ba đầu dồi dập, vọt lên tận trời cao rồi chìm xuống vực sâu. Trong cơn khốn khổ, lòng can đảm tiêu tan, họ choáng váng lảo đảo như người sai, sự khôn ngoan biến mất. Đó là tình cảm của chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà sau đó chúng ta thấy gì? Bấy giờ trong tân gian trung họ kêu cầu Đức Giê-hô-va và Ngài giải cứu họ khỏi cảnh hoạn nạn. Ngài làm bão tố yên lặng, ba đào lặng yên. Họ vui mừng vì sống im bể lặng, Chúa dẫn họ đến bên bờ ước ao. Thật cảm ơn Chúa, khi chúng ta đọc những câu kinh thánh như thế này, chúng ta được an ủi, vì chúng ta kêu cầu Chúa, Chúa sẽ giải cứu chúng ta mọi điều dân trung. Trong khi chờ đợi cơn bão dịch đi qua, chúng ta cứ tiếp tục kiên nhẫn kêu cầu Chúa, đặt lòng tin cậy nơi Chúa và lắng nghe tiếng Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ không còn sợ hãi. Và khi đúng thời điểm của Chúa, Ngài sẽ làm mừng bão tốt, khiến ba đầu lặng yên và chúng ta sẽ vui mừng vì sóng yên bể lặng. Chúa sẽ dẫn chúng ta đến bến bờ ước ao. Thưa quý bạn chị em, bài học kinh thánh của chúng ta có thể đến đây chấm dứt, nhưng mà tôi là muốn chia sẻ một điểm thứ ba nữa. Đó là chúng ta làm gì sau cơn bão. Sau khi Chúa Giê-xu và các môn đồ qua tới bờ biển bên kia, họ vừa lên bờ thì gặp ngay hai người bị quỷ ám chạy đến trước mặt. Các môn đồ chưa hoàn hồn sau cơn bão thì lại đối diện với một cảnh tượng kinh hoàng khác. Thật cuộc sống đầy dẫy những nan đề, chưa hết chuyện này đã đến chuyện khác. Matthew thì ghi rằng hai người quỷ ám, nhưng mà ở Mark thì nó là một người bị quỷ ám. Dầu một người hay hai người thì cũng cho thấy rằng có một cái quyền lực vô hình đang điều động đằng sau những con người này. Họ chỉ là những nạn nhân của quyền lực bóng tối. Những người điên này được mô tả là sống ngoài nghĩa địa, bạo động. Người ta cầm chân, xiềng tay. Nhưng những người này bẻ xiềng, tháo cầm và không ai đủ sức chế ngự họ. Những người này cũng rất là hung dữ đến nỗi không ai dám đi qua đường đó. Đây là hình ảnh tiêu biểu nói lên rằng quyền lực tối tăm đang tác động trên thế giới loài người. Thưa quý bà chị em, đó cũng là thực trạng thế giới của chúng ta ngày hôm nay. Thế giới đầy những người điên, những người bị quỷ ám, giàu nghĩa đen hay là nghĩa bóng, tất cả những tội ác, hỗn loạn, bạo lực mà chúng ta thấy trước mắt là biểu hiện của quyền lực của bóng tối vô hình. Chúng ta không biết cơn đại dịch sẽ kéo dài đến khi nào và sau cơn đại dịch thế giới sẽ ra làm sao, nhưng chắc chắn một điều là cơn ác mộng đại dịch sẽ còn ám ảnh chúng ta lâu dài. Rồi đây chúng ta chắc chắn sẽ phải tập sống và thích nghi với cái mà người ta gọi là bình thường mới, new normal. Dầu không, ta không biết là điều gì sẽ xảy ra trong những ngày tới, nhưng mà thưa quý bạn, cho điều chắc chắn là quyền lực của bóng tối vẫn luôn chi phối xã hội loài người. Thế giới luôn có sự đối đầu giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa Chúa và ma quỷ, cho đến khi Chúa Giêsu Christ từ trời trở lại. Chúng ta đang sống một thế giới mà Chúa nói đến trong thư gửi cho hội thánh Bergam ở trong Khải Huyền đoạn 2. Ta biết nơi ngươi ở, đó là ngôi của quỷ Satan, nhưng ngươi đã vững lòng tôn danh Cha, không chối đạo ta. Ngay cả trong những ngày Antipa là kẻ làm chứng trung thành của ta đã bị giết nơi các ngươi, là nơi Satan ở. Thưa quý bạn cho em, dầu thế giới đang ở dưới quyền lực của bóng tối, nhưng Chúa đã đặt hội thánh và mỗi chúng ta ở tại đó. Giống như hội thánh Sạc Đe, dầu sống trong nơi Satan ngự trị, dầu có những chứng nhân trung thành của Chúa đã bị tử đạo, nhưng chúng ta hãy vững lòng tôn vinh danh Chúa, không chối đạo Chúa. Và giữa thế giới tội ác này, Chúa kêu gọi chúng ta hãy giữ vào lòng tin và sống đúng với mục đích và sứ mạng của giáo. Các sách Phúc Âm đều cho biết trước thân bão, Chúa đã quyết định qua bờ bên kia để tại đây Ngài giải phóng hai người bị quỷ ám. Chúa và cùng với các môn đồ đã vượt biển, vượt qua bão tố để thực hiện mục đích này. Quyền lực của bóng tối rất kinh khiếp hơn cả bão tố mà các môn đồ vừa trải qua. Cơn bão tố có thể cướp đi mạng sống, nhưng mà quyền lực của ma quỷ có thể đọa đày cả thể xác và linh hồn của con người. Và khi Chúa đuổi các tà linh ra khỏi nạn nhân, thì chúng nhập vào bầy heo, lao xuống biển chết chìm. Đây là hình ảnh biểu tượng để nói lên rằng một ngày kia Chúa sẽ tiêu diệt Satan, quyền lực của bóng tối, để thiết lập vương quốc bình an của Ngài. Trong khi chờ đợi ngày đó, thì Chúa giao cho hội thánh, Chúa giao cho mỗi chúng ta sứ mạng rao truyền pháp âm để cứu nạn nhân của quyền lực tối tăm ra khỏi bàn tay của ma quỷ, như chính Chúa đã làm. Ở trong Côlôse đoạn 1 câu 13 thì nói rằng chúng ta là những người đã được Chúa cứu chuộc, được Chúa tha tội, được giải thoát của quyền lực của bóng tối, được đem vào vương quốc vinh quang của Chúa cứu thế. Và chúng ta được cứu như vậy, Chúa muốn dùng chúng ta giữa thế gian này để đem ánh sáng phúc âm cho các con cái của bóng tối. Chúa muốn dùng mỗi chúng ta như khí cụ bình an của Chúa để bày tỏ tình thương thay vì lòng hận thù, thứ tha thay vì nguyền rủa, giải hòa thay vì tranh chấp, hy vọng thay vì thất vọng, niềm vui thay vì sầu não. Và chúng ta thực hiện những điều này bắt đầu từ chính chúng ta, và bắt đầu bằng những việc thật là nhỏ trong nếp sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta không nhất thiết phải làm một công việc gì to lớn. Chúng ta cứ làm những việc nhỏ, nhưng bởi quyền năng của Chúa, những việc nhỏ của chúng ta chắc chắn sẽ tạo những ảnh hưởng lớn trên những người chung quanh chúng ta. Chúa đã ví vương quốc của Chúa giống như một hạt cải thật nhỏ, nhưng mà mọc lên trở thành một cây cao lớn. Giống như một chút men, nhưng mà làm dậy cả một đống bột. Chúa cũng dùng cái nhỏ bé, cái thầm thường của mỗi chúng ta để xây dựng và mở mang vương quốc của Ngài. Chúng ta hãy bắt đầu từ mỗi cá nhân chúng ta và bắt đầu bằng những việc thật nhỏ. Xin Chúa dùng mỗi chúng ta, giúp chúng ta sống đức tin trong mọi hoàn cảnh để trở thành ngọn đèn giữa thế gian tăm tối một thế gian luôn đầy bão tố và đầy biến động. Xin Chúa ban phước cho quý ông bà chị em. Amen.